Theo mà sách giải thích đó, thì tất nhiên là cái vị trời này á, thì có bốn tay, rồi cầm bốn thứ. Một tay thì cầm cái ốc pháp, tức là cái loa pháp loa đó, tức là ốc pháp. Rồi cái một tay thì cầm bánh xe báo, một tay thì cầm cây gậy tiên, rồi một tay thì cầm hoa sen, tức là bốn tay cầm bốn thứ. Rồi trên rúng á, thì phát xuất ra một cái hoa sen. Trên đó có vị Phạm Thiên ngồi, tức là vị Phạm Thiên đó, cởi kim sĩ điểu, Kalola, tức là thần Kalola. Thì theo mà ngài, theo sách xưa, tức là theo ngài Đàm Ảnh, pháp sư Đàm Ảnh, ngài nói khi mà kiếp sơ, tức là khi mà kiếp sơ mới ban đầu đó, thì tất cả thế gian này nó đều trống trơn, rồi có một cái gọi là cái vũng nước, gọi là động nó to, nó vũng chứ là nó thiệt to, mười rồi cái trong đó thì mười phương gió nó thổi, nó nổi dậy, rồi khiến nó thành sóng, rồi sóng và gió đó, nó mới kế tiếp, nó gọi là nó giữ lấy nhau, cho nên rồi trên nước đó mới có một người, một ngàn đầu, một người có ngàn đầu, hai ngàn cái tay chân, rồi từ nước đó mà hóa sanh ra, gọi là trời vi nữ, đó là gọi trời vi nữ. Rồi trong cái rúng của vị trời này á, thì có hoa sen ngàn cánh, thấy không? Rồi trong đó có cái ánh sáng mà nó gọi là ánh sáng nó sôi sáng giống như là muôn một muôn cái mặt trời vậy đó, tới chiếu sôi. Rồi mới có một cái vị Phạm Thiên nhân cái hoa sen này á, mà hóa sanh ra thì cũng có ánh sáng mà phóng ra như là một muôn mặt trời chiếu sôi. Thì cái vị Phạm Thiên này á mới nghĩ. Tức là từ ở trong cái hoa sen mà nơi cái rúng mà của vị vị trời vi nữ này sanh ra, cho nên cái vị Phạm Thiên này mới nghĩ nơi đây thì vì sao mà lại trống trơn không có chúng sanh gì hết nữa. Tức là ông thấy lúc đó là sao mà trống trơn có mình hả? Thì khi ông vừa khởi nghĩ như vậy á, thì có một vị thiên tử ở trời Quan Âm hết phước, cho nên rồi mới sanh xuống nơi đó. Rồi tiếp theo đó là có tám vị thiên tử của đồng thời quá sanh theo một lúc. Thì khi mà tám vị sanh tử này sanh đến đó rồi thì trong tâm mới nghĩ như vậy thì nghĩa là ta là từ cái vị Phạm Vương sanh. Tất nhiên là từ bởi vì mình ra thì thấy ông đó rồi, cho nên nói như vậy nó là ta là từ Phạm Vương sanh. Rồi cái vị Phạm Vương đó cũng nghĩ rằng ta sanh ra tám vị thiên tử này bởi vì khi mà mình vừa nghĩ cái tám vị đó có tới cho nên vì vậy là mình sanh ra đó. Từ cái đó cho nên là mới chấp, thấy không? Cho nên là từ cái tám vị thiên tử này á rồi mới sanh ra trời đất rồi nhân dân và vạn vật, cho nên là mới chấp rằng tám vị thiên tử đó là cha của chúng sanh, rồi Phạm Vương á là cha của tám vị thiên tử, thấy không? Rồi cái vị trời vi nữ á là cha của Phạm Thiên. Vì vậy cho nên là cái trời vi nữ này có nghĩa là cái đại quy thế rất là lớn, cho nên cho đó là gọi là gốc của muôn vật từ nơi vị trời này sanh ra. Vì vậy cho nên là có cái lý do đó cho nên họ mới chấp là tất cả muôn vật từ trời vi nữ sanh. Thì đó là một cái phái ngoại đạo mà gọi là cũng chấp từ trời sanh. Rồi cái thứ ba là chấp từ hòa hợp sanh. Chấp từ hòa hợp sanh thì trong cái bộ gọi là Đề Bà Luận thì có nói rằng có một cái thứ ngoại đạo gọi là ngoại đạo ni kiền tử đó, thì họ chấp rằng nghĩa là khi mà chưa có trời đất á thì vốn có một đôi nghĩa là nam nữ, tức là một người nam một người nữ, rồi từ một người nam người nữ này mà sanh ra tất cả nghĩa là muôn người và vật, vì vậy cho nên nó là từ hòa hợp sanh. Thì cái ngoại đạo này họ chấp vậy. Từ thời mà sanh á, không? Thì tất nhiên là chấp từ cái thời gian đó, thì trong cái này thì cũng có một ngoại đạo chấp này. Thì thời sanh đây á, thì theo Trí Độ Luận giải thích có hai thứ. Thời á, cái thể của nó là thường, không? Tất nhiên là chỉ vì nghĩa là muôn pháp mà làm liễu nhân chứ nó chẳng có làm sanh nhân. Tất nhiên cái thời á, không? Thì nó vì muôn pháp nó làm cái liễu nhân thôi, chứ không có làm sanh nhân, vì vậy cho nên là nó là luôn luôn nó là thường. Vì vậy thời này nó gọi là cái nhân, gọi là cái nhân bất biến đó, nhân bất biến, mà đã là cái nhân bất biến cho nên gọi là cái nhân mà thuộc về cái tướng thường, nó không có mất, Cái thứ hai nữa là nó riêng có cái thể của thời mà nó hay sanh ra muôn vật. Vì vậy cho nên muôn vật á, nó vì muôn vật mà nó làm cái nhân gọi là hoặc là sanh hoặc là sát. Đây là thuộc về cái nhóm gọi là ngoại đạo, gọi là thời tán ngoại đạo chấp. Tất nhiên là thời nó luôn luôn nó thường. Mọi vật y nó thời đó mà sanh, sanh rồi cũng trở về với thời. Thời nó là thường. Thì đó là cái ngoại đạo thứ tư, tức là thời tán ngoại đạo. Rồi cái thứ năm là từ thế tánh mà sanh. Thì đây cũng là một cái nhóm ngoại đạo, tức là ngoại đạo minh sơ đó, mình thường nghe nói. Tất nhiên là trong đây thì cái nhớ cái khi mà cái vị mà gọi là tổ của cái nhóm ngoại đạo này á, thì do cũng có cái sức tu, cái sức tu là được một cái sức thần thông, tức là tu định là được cái sức thần thông, thấy được những cái việc mà trong tám muôn kiếp. Tất nhiên là trong tám muôn kiếp ông thấy được, nhưng mà từ tám muôn kiếp trở về trước á, thì nó mờ mịt không biết gì hết. Vì vậy cho nên là ông cho rằng là cái chỗ mà mờ mịt mịt đó, đó là cái chỗ ban đầu của muôn pháp muôn vật. Bởi vì tới chỗ đó hết biết gì rồi, thì chắc đó là cái gốc ban đầu rồi chứ gì nữa. Cho nên nói rằng đó là gọi là minh sơ. Minh sơ chứ sơ là ban đầu, còn chứ minh là mờ mờ đó. Thì như vậy tất cả thế gian lấy nơi cái chỗ mờ mờ đó làm cái bản tánh, cho nên gọi là thế tánh, gọi là từ thế tánh sanh. Thì như vậy cái chấp này thì không phải là họ bỗng dưng họ chấp, mà cũng có cái nhìn cái thấy, nhưng mà chỉ họ thấy giới hạn thôi. Vậy nên cái này mà mình nghiệm lại thì có khi mình cũng không khéo là cũng dễ bị kẹt, nghĩa là thấy có tới đâu thì cái chấp tới đó thôi. Cho nên đây thấy tới tám muôn kiếp thôi, rồi ngoài tám muôn kiếp đó không có thấy gì nữa hết, mờ mờ thôi. Cho nên là chấp như vậy đây, chỗ đó là cái mức ban đầu của muôn vật đó. Mình được chút ít rồi thấy nhiêu đó thôi, cũng chắc cho nhiêu đó là được rồi, như là đủ rồi, thì cứ lấy đó làm cái lý thật, rồi nhiều khi rồi đâu biết thêm cái nữa. Đó là cái ngoại đạo mà thứ năm. Cái thứ sáu là từ biến hóa sanh. Biến hóa thì theo ngài Cát Tạng ngài nó có bốn thứ. Tức là một là thần thông biến, tức là như là đá biến thành vàng đó, hoặc thành ngọc. Rồi gọi là tánh mà tự biến, ví dụ như nhỏ mà biến thành già đó, nhỏ biến thành già. Còn ngộ duyên biến, tức nhiên là gặp duyên mà biến, thì giống như là nước mà khi gặp lạnh thì nó biến thành băng. Rồi thứ tư là ngoại đạo, tức là có ngoại đạo mà cho rằng riêng có một cái pháp gọi là biến hóa, nó hai biến sanh ra muôn pháp. Tức nhiên là có một cái nhóm ngoại đạo chấp rằng có một cái pháp gọi là cái pháp biến hóa, rồi muôn vật từ cái pháp đó mà nó biến ra. Thì đó gọi là biến hóa sanh. Rồi cái phần thứ bảy gọi là tự nhiên sanh. Tự nhiên sanh thì cái ngoại đạo này á, thì họ suy tìm cái gốc sanh ban đầu, thì suy tìm không thấy, không thấy đâu là cái nguyên nhân ban đầu hết. Giờ không thấy thì sao bây giờ? Thôi bảo rằng thôi nó tự nhiên sanh, mọi cái tự nhiên sanh, rồi tìm không ra, thì gán cho nó tự nhiên sanh. Cũng giống như là lý luận, cũng giống như là con cò thì nó sanh ra nó màu trắng, còn quả sanh ra màu đen, còn người ta sanh ra thì đi đứng, còn con vật, con bò, con trâu thì nó sanh ra đi ngang thôi. Nhưng đâu có ai làm ra như vậy, thành ra tự nhiên sanh, chấp tự nhiên. Đó, thì đó gọi là ngoại đạo tự nhiên. Rồi còn từ vi trần sanh á, thì này cũng ngoại đạo này chấp rằng có cái thứ gọi là cái sắc mà gọi là chí diệu đó, cái sắc mà rất là vi diệu, tức là rất là nhỏ nhiệm, màu nhiệm. Thì cái sắc này gọi là nó vừa tròn và nó lại là vừa là nó là thường. Khi mà nó tụ lại thì nó thành thân, còn khi mà nó tan ra thì nó trở về cái gốc đó. Cho nên trời, người và sáu đường thải đều do nơi cái chỗ này, tức là do nơi cái sắc mà gọi là rất là diệu này á mà sanh ra, rồi trở về cái chỗ đó, cho nên gọi là từ vi trần sanh. Cái này thì bây giờ cũng có những cái mà nó hơi giống giống, thí dụ như là chấp và từ nguyên tử mà sanh á, thấy không? Nguyên tử là bởi vì khi mà phân tích mà gọi là cái vật chất mà đến tận cùng rồi thì còn là nguyên tử, thấy không? Thì cho nên cái đó gọi là cái gốc mà sanh của mọi thứ. Nhưng mà như vậy thì cũng kẹt ở trên cái vật chất, rốt cuộc là chưa có rõ được cái gốc thật từ mê. Cho nên nếu mà nói từ nguyên tử, nhưng mà nguyên tử thì nó cũng là gọi là nó luôn luôn trong đó, nó cũng là chuyển biến, cho nên không có dừng, nó cũng là thuộc về vô thường. Vì vậy cho nên ở trong kinh Kim Cang thì Phật đã phá mà, tất nhiên là Như Lai nói vi trần tức phi vi trần, mà thị danh vi trần, tức là vi trần nó không thật, vi trần nó cũng là cái tướng không thật thôi, cái tướng nhân duyên thôi. Thì như vậy đó là cái phần thứ 8. Tuy nhiên là như vậy thì có những cái nhóm, những cái người ngoại đạo, những cái thuyết như vậy, đó là vì vậy cho nên rồi chính họ ở đây mới nói rằng có những cái lỗi lầm như thế, nó rơi vào những cái thứ tà kiến, không nhân, rồi tà nhân vật đoạn thường, rồi lần lượt nói về ngã và ngã sở, chẳng rõ biết chánh pháp. Thì như vậy là họ nói cái nhân mà không phải là cái nhân chân thật. Tất nhiên là bởi vì nó kẹt trong cái ngã và ngã sở, chấp kẹt ở trong này, chấp thật có sanh, thấy có mình thật, cảnh thật, cho nên là thấy thật, cho nên là phải tìm một cái gì đó cho ra cái gọi là cái gì ban đầu nó sanh ra đó. Cho nên bởi thấy cái này thật thì phải tìm cái gốc đó cho ra, rồi tìm nghĩa là thôi, rồi phải gán cho cái này hoặc cái kia, hoặc là trời tự tại, hoặc là vi trần, hoặc gì đó, gán cho một cái để mà nó mới thành ra cái nhân để mà mới có cái này. Rồi khi mà tìm không được á thì bảo đại là vô nhân. Thì như vậy là cũng đều là mê cái nhân chân thật, không có thật, cho nên đây mới gọi là tà kiến. Mà từ cái đó mới sanh ra những cái gọi là kiến chấp mà đoạn hoặc thường, tức như là chấp cái nhân nó không thật, có chấp nó có là cái thật tánh, cái thật nhân, thật sanh, thì như vậy là thấy nó là thường, rồi hoặc là bảo nó là nó không thật, nó mất đi, thì tất nhiên thành ra nó đoạn, bởi vì khi mà chấp là nó thật có, thì khi mà nó mất thì cũng là thật mất, thì như vậy rốt cuộc rơi vào trong những cái tà kiến đoạn thường. Thì như vậy đó là nó vừa là mê cái lý vô sanh, mà cũng vừa là mê cái tướng giả sanh, tức là không rõ biết được cái lý vô sanh, rồi cũng mê cái tướng giả sanh, mỗi cái hiện tượng sanh này là cái tướng giả sanh mà không biết, chấp cho nó thật có sanh. Vậy cho nên là mới cố tìm cho ra cái nhân này hoặc là cái chân kia đó. Vì vậy cho nên đều là cái gốc mê đó. Thành ra không rõ được cái gốc là do mê mà hiện, mà chấp thật mọi cái thấy nó hiện tượng nó trước mắt đó, rồi chấp là thật có, cho nên rồi chấp vào cái nhân này hoặc là cái nhân kia thì đều gọi là cái tà nhân, là không có thể là cái nhân chân thật, cũng như là cái vô nhân thì cũng không thật đó. Thì như vậy đó là vì cái nhân là không thật rồi, cho nên rồi họ tìm cái cách này cái khác để mà tu giải thoát, thì rốt cuộc cũng không có giải thoát chân thật. Vì vậy cho nên những cái nhóm này tuy tu, có những cái nhóm mà tu hành nó rất là gọi là khổ sở, gọi là ngoại đạo mà gọi là khổ hạnh đó, không? Thì mặc dù tu khổ sở như vậy nhưng mà rốt cuộc không có cái giải thoát chân thật, cũng vẫn nằm ở trong cái luân hồi sanh tử đó. Cho nên là cũng rơi vào những cái tà kiến đó, luôn luôn là mắc kẹt trong cái ngã và ngã sở đó. Thì do đó cho nên ở đây mới nói rằng vì vậy cho nên Phật muốn dứt những cái tà kiến như thế, cho nên khiến rõ biết được Phật pháp. Cho nên ở ban đầu đó, trước tiên thì ở trong cái pháp Thanh Văn mới nói ra cái lý 12 nhân duyên. Thì như vậy nói 12 nhân duyên là để thấy rõ mọi cái này á, thì nó từ cái những cái nhân duyên, cái gốc là vô minh rồi mới có hành, có thức vân vân đó. Thì như vậy để cho người thấy rõ cái gọi là cái chữ sanh này là do cái nhân duyên sanh. Nhưng mà khi mà nói nhân duyên sanh đó thì rồi có số thì nghe nói như vậy thì lại chấp vào cái lý nhân duyên.